Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta đi vào chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Và hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2010, nhằm ngày 3, ngày 20 tháng 3 năm Canh Dần. Nếu tiếp theo kỳ trước thì hôm nay là kỳ thứ 19 chúng ta để học về cách tham thiền. Hôm nay là kỳ thứ 19. Cái đề tài để cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta tham thiền bữa nay đó là ấm tâm tà. Như tôi từng nói nhiều lần với các Phật tử, tất cả chúng ta, mọi người đệ tử Phật đều tu thiền hết, đều phải tu thiền hết. Thiền tọa, thiền ngoạ, thiền hành, thiền trụ, nói theo danh tự của Đạo Phật là bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, đều có thể tu thiền được hết. Và mọi người Phật tử giàu tu học lâu hay là mau, những người mới bắt đầu tu học, mới vào Đạo Phật, thì cái mà gọi là học vỡ lòng đó cũng là phải học tu thiền. Bởi vì trong thiền nó có tu tịnh độ trong, bởi vì các Phật tử là thường thường là bắt đầu muốn đi vào Đạo Phật là quý ái mộ cái niệm Phật. Chỉ có cái điều là sai lầm là nói cái niệm Phật là ai cũng tưởng rằng là chỉ có niệm Phật là niệm Phật A Di Đà mới gọi là cái người niệm Phật tu thiền, tu tịnh độ. Chứ thật sự ra không phải là chỉ niệm danh hiệu của Phật A Di Đà mới gọi là người tu tạo ra cho mình cái cảnh giới tịnh độ cực lạc, không phải vậy. Đây là cái cách của tôi đang nói, đây là nói cho những người Phật tử mới học đó nha. Sơ cơ học Phật cũng phải học vậy chứ. Chứ mà các Phật tử sơ cơ học Phật mà đòi dạy lên chùa lễ Phật đi con, rồi cái rồi đi trụ trì hay là tăng chúng trong chùa ra dẫn lên chùa để đốt nhang, cái rồi đưa nhang cho Phật tử nguyện, cái rồi lại Phật đó, cái đó nó không phải đâu, tu Đạo Phật không phải vậy. Dầu cho ni sư trụ trì hay hòa thượng trụ trì mà đốt nhang đưa cho mình, rồi đứng nó đánh chuông cho mình, rồi mình nguyện mình lại đó, cũng không phải cách tu Phật là vậy. Mà thứ nhất là có Phật tử, thứ nhất là Phật tử mà có tiền á, Phật tử đại gia đó, mà được vị trụ trì hoặc là được vị thượng tọa, được vị hòa thượng, được vị ni sư mà tự tay đốt nhang mà đưa cho mình, mình nguyện nó rồi về rồi quan ninh dữ lắm, quan ninh dữ lắm, nói vị hòa thượng đó, vị ni sư ni trưởng đó ưu ái mình, quan tâm mình, thương mình, rồi bỏ ra 5 tỷ 10 tỷ để cúng cái chùa đó cho đẹp. Rồi mỗi lần tới chùa thì lên chùa lễ Phật đi con, rồi đi trưởng hòa thượng đi đốt nhang cho mình vậy đó, mình nguyện vậy đó, Cái đó không phải là học Phật vậy. Càng không phải gọi là học Phật sơ cơ mới bắt tâm, phải học Phật cái cách như vậy là hoàn toàn là sai lầm. Thầy cũng sai lầm và trò cũng sai lầm luôn. Thầy cũng không được gì mà trò thì càng không được gì. Nếu nói rõ hơn là thầy có được mớ tiền 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ gì đó, tùy theo cái túi tiền. Hoặc là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, tùy theo cái túi tiền của đệ tử mà thầy có được ít nhiều. Còn trò thì không được gì hết, mà có mất mớ tiền. Do vậy cho nên cái vấn đề mà gọi là học Phật sơ cơ mà các Phật tử hỏi tôi đó, thì trong cái đợt này đó tôi lưu ý các Phật tử là tôi nói đa số là những cái đó cho những người sơ cơ mới phát tâm học đạo, hành đạo, vào đạo Phật để tu hành theo con đường của Phật dạy. Cho nên tôi nói có khi hơi đau, nghe hơi đau, nhưng mà tục ngữ nó có nói thẳng mực tàu thì nó đau lòng gỗ. Cái gỗ mà trong mà đưa vô cái đường chỉ của sự nhờ của mực tàu mà để nó nẻ vô một cái là cây công là không thể không còn là cây công nữa được, phải cưa, phải xả bỏ những cái công, những cái nhánh, những cái chán mà không phải là ngay thì đều là bị xác bỏ hết. Thân bậc tàu đa lồng gỗ là vậy. Còn sách Nho thì nói lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, mà trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Lời nói ngay nó trái lỗ tai, nhưng mà nó có khi nó rất lợi cho cái việc làm, nó giúp ích cho cuộc sống, nhưng mà có thể nó trái tai ai đó, thậm chí trái tai nhiều người cũng có. Bởi vì nhiều người mà không biết cách làm ruộng, không biết cách bón phân, không biết cách trồng cây, thì có bón có trồng nhiều đi nữa cũng có thu hoạch được cái kết quả. Còn một kỹ sư và vài kỹ sư mà người ta trồng đúng cách đúng pháp, trị liệu sâu rầy đúng cách đúng pháp, thì một vài kỹ sư đó người ta có thể người ta trồng mấy trăm mẫu hoa màu được thu kết quả. Còn cả ngàn người mà không biết trồng, không biết bón phân, không biết tưới nước, không biết lựa giống, thì 1.000 người hay là 2.000 người đi nữa mà trồng cả 1.000 mẫu đất, thì rốt cuộc rồi sâu rầy ăn hết, công lao đổ hết mà thu hoạch chẳng có là bao. Là tại vì không học cách trồng cây, không biết làm nông nghiệp. Thế thì không phải gì nhiều người mà làm cho đất nước giàu có, sản nông sản được dồi dào. Ngược lại, kỹ sư rất ít, 1 người, 2 người, 3 người thôi, làm thì không đổ công đổ sức nhiều mà thu hoạch nông sản có. Thì cái việc tu tập cũng vậy. Việc tu tập rồi mình học, mình tu tập đúng thì nó đem lại cái sự an lạc, sự giải thoát. Còn mình mà tu tập mà sai thì không đúng cách, dạy sai thì trò cũng không được gì và thầy cũng không được gì. Tôi gọi đó là tiền mất tật mang. Cho nên tôi gọi là trung ngôn nghịch nhĩ mà lại ư hành là vậy. Còn lương dược khổ khẩu là lại ư bệnh. Thầy thuốc là phải cho uống thuốc, có những thứ thuốc rất đắng, nhưng mà thuốc đắng nó đã tật, thuốc đắng là lợi cho tật bệnh, mà người mà muốn trị bệnh thì nên tiền của cái thuốc có hiệu quả mà uống dầu nó phải đắng, chứ còn mà lựa thuốc ngọt không đâu có được. Nên chùa lại Phật đi con, đốt nhang đích thân hòa thượng, đích thân ni sư, đích thân thượng tọa cầm nhang đưa tự tay mình nguyện, rồi mình lại hòa thượng rồi đánh chuông, ni sư đi trưởng thượng tọa đánh chuông, thì mình tưởng cưng mình ấy chứ không phải đâu, tôi cưng cái túi của mình ấy. Mà nó nói mấy câu đó nghe nó kỳ nhưng mà sự thật nó có. Nhưng mà không phải là ai cũng vậy, không phải hòa thượng nào cũng có cái việc làm đó, không phải là thượng tọa ni trưởng ni sư nào ai cũng làm vậy, không phải. Tại mình không gặp người đó chứ, gặp người tốt người ta đâu có cần cái đó. Tiền người ta cũng biết cần để lo chuyện là tăng chúng chùa chiền, ta cũng cần đấy, nhưng mà đều nó dạy là ta dạy phải trúng, mà ta không có chiều bậy bạ. Chiều bậy bạ mà không biết dạy gì hết đó, thì cái đó phải coi chừng cái học đạo hành đạo kiểu đó. Cho nên là cái việc mà mình học sơ cơ nó phải để ý, để ý cái cách học, để ý cái cách cái người dạy đạo. Thậm chí là gần đây thì tôi mới nghe hôm qua đây, người ta nói cái đất Lâm Đồng giờ có Phật sống xuất hiện. Tôi nghe thì rất là nó nhói cái tim, đau cái bụng. Phật mà Phật sống là sao? Phật sống cũng như Phật ngọc, Phật mà bằng ngọc thì sao gọi là Phật được? Phật mà gọi là Phật sống là Phật thì sao? Chứ nếu mà nói cái từ Phật sống xuất hiện đó, vậy là Phật toàn phải là Phật chết hả? Vậy là Phật hồi xưa là Phật chết, còn Phật bây giờ đã xuất hiện đó là Phật sống. Nói như vậy là uổng tiền thôi, bỏ ra mấy chục tỷ đi nữa cũng uổng tiền thôi, gọi là tiền mất tật mang. Không bao giờ mà cái người có trí mà người ta nghe cái từ Phật sống mà ta chấp nhận được hết. Ồ, bây giờ chẳng lẽ là đất nước Việt Nam này nói giờ mà vua sống vua xuất hiện, nghe có được không? Chẳng lẽ là chỉ có vua Gia Long, vua Minh Mạng, vua Thiệu Trị từ Đức mới là vua? Rồi bây giờ mấy vua Gia Long, vua Minh Mạng sống lại làm vua nữa hay sao? Nói vậy nghe có được không? Đâu cần gì phải nói vua sống. Hay bây giờ mà anh có tam cung lục viện, mà anh có quần thần mỗi bữa lâm triều chầu, anh ngồi trên cái ngai vàng á, ông nào vô lại là cũng vạn tuế tuế tăng, vạn tuế vạn vạn tuế, mà lại mệt như vậy. Rồi anh phải có tam cung, phải có lục viện, anh phải có ngai vàng, và anh mới xử người ta bằng cách nghĩa là tu di tam tộc cũng được, hay là tu di cửu tộc cũng được. Anh có đủ cái quyền hành đó thì gọi là vua, chứ cần gì phải có vua sống. Vua là không vua thì thôi, mà vua là đương nhiên là vua chứ không có sống. Chứ vua không gọi là vua chết được. Vua hồi trước là vua chết, còn vua bây giờ là vua sống. Mà vua sống là không là mà không có tâm cung lục viện, mà không có quần thần để vái lại để chúc thánh thọ tuế tăng vạn tuế vạn vạn tuế, không có cái đó mà anh gọi anh là vua là sao? Vậy mà nghe được hả? Cho nên vua, một là anh không phải vua, hai là anh là vua, mà vua thì phải có cái cung cấp. Anh phải làm chủ của một triều đình, anh làm chủ của một nước thì anh mới là vua chứ. Còn không có gì hết đó mà nói đây là vua sống mới ra đời, đâu có nói vậy được. Người đệ tử Phật không dài dột đi nghe các thứ bậy bạ vậy được. Đạo Phật cũng vậy, Phật là dựa trên cái tiêu chuẩn giác ngộ trọn vẹn, giải thoát trọn vẹn. Nói cách khác là cái trí bồ đề, bồ đề vô thượng, nhận biết bạn vô thượng, trí tuệ nhận thức chân lý không còn ai trên được nữa, và giải thoát an lạc không còn ai trên được nữa, chứ vô thượng có nghĩa là không có trên, giống như một cái phao nổi vậy đó. Ai có đi tắm biển mà biết, mình ra tắm biển mình mướn cái ruột xe hơi đó. Đó là mình nói theo cái kiểu chơi tay ngang đó. Chứ còn những nhà khoa học người ta làm mà phao của máy bay rồi đó, đi lên máy bay người ta đưa cho mình cái phao đó, hay miễn lỡ có rớt cái biển đó, là mình phải mang cái phao vô đó. Cái phao đó nó không phải như cái ruột xe hơi nữa, mà tự đó nó phình ra. Còn đi tắm biển thì người ta cho mình mướn cái ruột xe hơi đó. Cái ruột xe hơi đó hả, hay bị nước biển lớn cỡ nào là nó cũng cứ nổi trên mà không bao giờ nó ngập, nó ngập lúc cái phao đó. Biển cạn thì nó nổi trên nước biển cạn, mà nước lớn cỡ nào nó nổi lên cỡ đấy, không bao giờ cái đó bị ngập. Thế thì cái chữ vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là cái nghĩa nó cũng như cái phao vậy đó. Cái giải thoát không còn ai trên, cái giác ngộ không còn ai trên. Thì cái người mà có trí tuệ giải thoát, giác ngộ không còn ai trên thì người đó là Phật. Chứ còn nghe không có giác ngộ, có giải thoát gì hết trơn mà nói tầm bậy tầm bạ, nói gạt, nói dụ khị, thờ ông này lại ông kia, gian giái thế này không có thế kia. Rồi biểu mình tu những cái pháp mà nghĩa là ngồi gật gù gật gưỡng, hoặc là đem cái đầu của mình mà hướng vào trong cái cảnh kêu bằng không có người, gọi là vô sắc giới đó. Vô sắc giới nghĩa là cái cảnh không có vật chất, không có động vật, không có thực vật, không có khoáng vật, không có gì hết, mà tự mình đặt cái đầu của mình vào trong đó để mà mình tưởng tượng như vậy. Dạ như vậy đó. Rồi không có được cái gì hết ráo, chỉ có cái ngồi tưởng tượng mỗi đêm hoặc là mỗi ngày bao nhiêu giờ vậy đó, không có gì nhận thức trí chân lý, tức là không có trí tuệ, không có gì an lạc nhẹ nhàng, tức là không có giải thoát, không có niết bàn, không có bồ đề. Vậy mà gọi Phật sống là sao? Rồi tôn thờ cái ông đó thì còn cái gì mình nữa chứ, trí tuệ mình ở đâu? Cho nên Phật là không bao giờ nghe cái từ Phật sống, càng không bao giờ mà đi lại cái Phật mà gọi là Phật ngọc. Phật ngọc, ngọc mà sao thành Phật được? Là Phật ngọc y như là bằng đất, đất sét nắng lên là mà gọi là Phật, thì làm sao có Phật ở trong đất sét? Thì nắng ra thì đem nung đốt ra giống như mấy cái lò gốm vậy đó. Nắng ra ông địa ông làm thần tài, nắng ra bà chú tiên chú ngọc chú sứ, rồi tô vẽ mặt mày vậy đó, rồi đem ra bán, rồi nó đi là bà hồ bà cố hỷ, rồi đem về mình thờ. Sao có bà trong đó được? Sao có là thần tài trong đó được? Nếu thần tài mà mua về mà thờ mà để ra thần tài thì cái ông cái bà phải gánh thần tài đi bán, nó ngu gì nó bán. Mình mua gì mình thờ mà mình giàu có được đó, thì là mấy cái người nó bán lành cả xe nó cứ mua gì nó đi bán thần tài. Cho nên là cái tu sanh làm kỳ lạ mà chịu không có nổi. Vậy mà người ta đồn được, ta đồn Phật ngọc, lại Phật ngọc, rồi ta mới đây ta đã Phật xuất hiện. Ngày hôm qua đã có cái cô đó đem cho tôi mấy cái quyển sách của cái ông Phật Di Lặc. Trời Phật ơi, tôi nói đọc thiệt, dòm vô cái nó thấy mình chịu không nổi. In vậy cái cuốn sách là hơn 1 kg, đem 2-3 cuốn cho tôi, hỏi tôi chứ cái đó là sao. Thì nếu Phật sự mình là Phật thì cần gì mình mới nói mình là Di Lặc hạ sanh, hay là mình đâu cần phải nói mình là Di Đà hạ sanh. Nếu mà mình có giác ngộ, có giải thoát như Phật Di Đà, mình có giác ngộ giải thoát như Phật Thích Ca, mình có giác ngộ giải thoát như bất cứ ông Phật nào, ông Phật Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh, Đa Ma La, Bạc Dương Đà Hương, vân vân, như các kinh 3000 vị Phật, 5000 vị Phật mà ta đã soạn ra đó, thì nếu mà mình thành Phật đó, thì được tên nào không được. Cũng như nếu mình là một người mà thiệt là giỏi, đâu phải cần gì đặt tên là Khổng Tử, mình mới biết chữ Nho. Mình sáng tạo ra một cái thứ chữ mới, ra một cái thứ đạo lý mới, thì cần gì phải đặt tên Khổng Tử mới được. Mình là vua, mình có triều đình, mình có quyền xử phạt, tu di tam tộc, tu di cửu tộc, mình có tam cung lục viện, thì mình tự xưng mình là vua, chứ cần gì mình phải nói mình là đây là Phục Hy tái sanh, hay là phải Quỳnh Hoàng Đế tái sanh, hay là vua Nghiêu, vua Tuấn tái sanh, đâu cần. Mình là vua nhân đức thì người ta tự quý mình là ta ông vua gì đó, ông vua Tà Dương, hay là ông vua Đại Hải, ông vua Sơn Cao, là ông vua cái bằng Thủy Thanh, ông vua Nguyệt Thiện. Nếu mình mà có cái đức đạo đức vua thì cái tên mới nó cũng là người đạo đức, người ta quý, chứ cần gì mà phải mình nói mình là Phục Hy tái sanh thì người ta mới quý. Cho nên tôi nói cái này Phật tử để ý cái đó. Nếu là Phật thiệt là không cần nói Phật cũng được, mà nếu họ muốn nói cho họ nói, nhưng mà đều họ lấy cái tên gì cũng được, miễn là họ đạo, họ dạy cho mình một cái giáo lý, một cái nguồn chân lý mà mình có giải thoát giác ngộ, thì cái người đó họ hơn mình rồi đó, người đó là Phật rồi đó. Một Phật có quyền thành Phật bao nhiêu phần trăm, ông Phật đó là Phật 99%, ông Phật đó là Phật 90%, ông Phật 60%. Còn mình đó, nếu mà mình tệ quá là mình ai nói gì mình cũng nghe hết ráo, mình không dám cãi, tức là trí tuệ mình không có, thì mình Phật mới có 1, 2, 3, 4, 5%. Cho nên mình mới ngu hơn ông Phật kia. Ông kia nói bậy, nói mới có được 30-40% đạo lý mà mình vẫn nghe. Thế thì mình cũng là Phật, nhưng mà mình Phật có 4, 5, 10%. Còn cái ông kia đó nó thành Phật tới 4, 5, 60%, thì mình cũng nên nghe ông Phật đó. Còn cái ông Phật mà thật sự cái mình chí tôn vô thượng đó, là vô thượng trên đẳng chánh giác đó, là thí dụ như Phật Thích Ca đó là 100%, không còn cái nào hơn nữa. Giống như cái phao nổi tôi nói hồi nãy đó, phao nổi đó là biển cỡ nào, nước dân cỡ nào, nó lên cỡ nấy, không bao giờ nó bị chìm. Cái đó gọi là giác ngộ vô thượng. Phật đó là Phật vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Còn mình thì cũng có vậy, cũng có Bồ Đề Niết Bàn, nhưng mà mình còn thấp. Phải nói như vậy mới gọi là học đạo Phật. Chứ Phật Ngọc là không được, không bao giờ người đến với Phật mà nghe Phật Ngọc. Đá là thành Phật cái gì, đất là thành Phật cái gì, chữ Phật là giác ngộ, chữ Phật là Bồ Đề. Mà đá mà Phật là sao? Vậy mà bây giờ mình giác Phật, khiêng Phật, chở Phật, đi bán từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi á, cái nỗi đau ghê gớm của những người có trí. Ở Đà Lạt còn có những chùa Linh xuất hiện đó. Ai đau mà khó chết thì vô chùa nó nằm dễ chết. Cần gì mới vô chùa nằm dễ chết? Thì mua thuốc này thuốc chuột ra đem về là uống rồi, là nó chết, chứ cần gì mà phải vô chùa, phải có chùa Linh xuất hiện để cho người ta vô đó ta dễ chết. ta có bài hát em ơi nếu mong không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời chứ gì đâu, thiếu gì cái cách chết mà phải có chùa linh rồi, đã nói chùa linh rồi có Phật ở trong đó rồi ông Phật nó mới giúp cho ta chết, ông Phật chỉ làm chuyện bát lát vậy. Cho nên như vậy mà cũng có người nghe được, và cũng có người nghe là vô chùa, có người vô chùa, tôi nghe có người vô chùa nằm đó thì ung thư thì là không chấp sót và chết mổ. Có bệnh sơ gan cổ trước thì không chắc xuống, không chắc sớm rồi chết muộn. Một cái người học Phật thì ta để cho nó chết, cho tùy theo cái nghiệp duyên mình nó chết. Còn người học Phật không có học Phật thì ở Hàn Quốc thì những cái dân viên mà thượng hạng mà buồn tình quá bị trù dập hay là bị cái gì khó khăn, người ta cũng tự làm cho ta chết. Vì ở bên Hàn Quốc thấy trên mạng có hoài nè, cần gì phải có chùa lên xuất hiện thì mấy nữ nghệ sĩ, mấy nữ diễn viên mà buồn tình mà chết đó là phải vô chùa linh hay sao? Đâu có cần cái đó, tự làm chết được. Gọi là chùa linh xuất hiện để vô đó nằm để dễ chết, cũng là một cách gạt gẫm lừa bịp. Nghe nói Bình Dương cũng có cái chùa làm vậy đó, làm 4-5 cái giường để vô đó, để ai vô đó nằm cái để bữa chết. Không nằm cũng chết chứ mà. Giờ ta muốn chết mau hơn cũng được, như mấy diễn viên Hàn Quốc. Và còn nhiều người khác người ta làm cũng được. Còn có người đã mới ở đây nè, nghe nói là cầu Cần Thơ mới làm rồi, cái rồi có người ra phóng gì á. Hai cặp nam nữ ra phóng, rồi dường như có một người phóng còn người không dám. Không dám phóng mà còn sống. Thế thì cần gì phải chùa lên? Cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận hay là cầu Bình Lợi ở Sài Gòn cũng vậy, thống như thế là mấy phút sau là mất luôn vậy. Cho nên là để tự học Phật phải chú trọng cái trí tuệ, phải chú trọng cái trí tuệ mới học Phật được. Chứ không bồi dưỡng trí tuệ, không có tu tập thiền định là không có trí tuệ. Ai nói cái gì cũng nghe, ai nói cái gì cũng nghe rồi là mình tu coi như là mình có lòng với Phật lắm, mà sự thật là không có được cái gì hết. Mà không có trí tuệ là không phải đệ tử Phật, bởi vì Phật là giác ngộ là vô thượng, Bồ Đề là giác ngộ tốt bức. Nên tôi nói hôm nay, tôi nói nãy giờ đó để nhắc cho các Phật tử mà gọi là muốn phát tâm học Phật, tu Phật vỡ lòng, phải để ý mấy cái đó. Bây giờ tôi nói vừa tới cái đề tài chính, cái đối tượng tham thiền mà tôi giới thiệu với các Phật tử ở đây đó. Hôm nay là cái đầu đề là kêu bằng ấn tăng tà. Tức là đề của một cái bài thơ Ấn Tăng Tà. Mà trong bài thơ này là nói thơ chứ không phải nói thơ để chơi, để ngâm, để chơi không. Mà nó là một cái đối tượng tham thiền. Bài thơ là một cái gợi ý, gợi rất nhiều ý. Mà mỗi một cái ý vậy đó là một cái đối tượng của cái người tu tập thiền định. Thiền nào nó cũng có cái đối tượng thiền hết á, chứ không phải ngồi không, không phải ngồi không rồi tưởng tượng cái gì đó, quanh đường gì đó, không phải. Giống như ta làm máy bay vậy đó, máy bay kỳ này, máy bay của kỳ đó có kỳ làm nó sai sót cái gì mà nó nổ một lần nó chết 7 phi hành gia. Sau đó ta nghiên cứu lại nguyên do nào mà chiếc phi thuyền này nổ, có tham thiền nữa, thiền đấy, đó là thế gian thiền, đó là khoa học thiền đó. Tình làm rồi sau đó mấy tháng một năm ta phóng một chiếc phương tiện khác vẫn đi được, không nổ nữa. Thế thì đó là thế gian thiền, khoa học thiền. Còn mình tu tập ở đây là thiền, đây là phải tìm cái trí tuệ giải thoát thiền, giác ngộ thiền. Vì vậy cho nên là cái đối tượng thiền nó nhiều lắm. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ Ánh Trăng Tà. Trăng tà ngã bóng tà dương, gọi lòng thiền giả như thương như buồn. Buồn thương tâm sự nhiễu nhương, buồn thương đúng hướng ấy lòng từ bi. Đây là bốn câu rồi đó, giờ mình lấy bốn câu thì mình nói trước. Cái này người ta cũng có thể, người ta nói Ánh Trăng Tà này, ông gọi là Duy Nguyễn Thiền Sư làm bài thơ này, như vậy là ông này còn buồn còn thương chứ gì. Trăng tà ngã bóng tà dương, gợi lòng thiền giả như thương như buồn, vậy là ông này còn thương còn buồn. Người ta có thể phê vậy, nhưng mà phải đọc tiếp buồn thương tâm sự nhiễu dương, đúng. Phải còn thương còn buồn là còn nhiễu dương tâm sự. Tuy nhiên buồn thương đúng hướng ấy là từ bi. À, mình để ý vậy đó. Ở đây ta vẫn cho phép có thể buồn, có thể thương. Nhưng mà buồn là buồn cách nào, buồn sao? Mình phải chuyển hóa, người đệ tử Phật mình phải chuyển hóa cái buồn đó. Rồi thương là thương sao? Mình phải chuyển hóa cái thương đó, nó đúng hướng. Thì cái buồn, cái thương đó nó lại là từ bi. Nó lại là phát huy ra cái từ bi, cái trí tuệ. Cũng như Đức Phật Thích Ca hồi xưa kia buồn lắm đó chứ. Đi dạo đi bốn cửa thành, thấy bốn cửa thành, thấy lần thấy sanh là khổ, lần thì thấy người già lão là khổ, lần thì thấy người bệnh quằn quại đau thương là khổ, lần thấy người ta chết chóc là khổ. Sau đó thấy hình ảnh của một người khất sĩ xuất gia tu hành có cái phong thái giải thoát. Do vậy mà từ cái buồn thương đó mà nó chuyển hóa ra cái ý chí phải đi tìm chân lý để cứu đời. Thế thì ban đầu cũng có cái buồn, cũng có cái thương đó chứ. Cái này thì các Phật tử thỉnh thoảng là xem phim về Phật giáo cũng có gợi lại cái cảnh sinh lão bệnh tử khi đi dạo bốn cửa thành đó. Thì Đức Phật cũng đã có những lần mà phải nắm tay người bệnh hoạn mà bệnh lây, bệnh dịch hạch, bệnh truyền nhiễm. Rồi thầy trò cùng với sa đạt mà đàm luận về cái việc mà cứu người giúp đời mà có thể xảy ra nguy hiểm là tại vì cái bệnh truyền nhiễm vân vân. Rồi Đức Phật về ưu tư về cái vấn đề đó mà quyết chí tìm ra được một cái con đường để cứu đời, để giúp người cho nó vơi bớt cái nỗi khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết. Thế thì cũng phát xuất từ cái buồn thương đó mà nó ra một cái đạo lý từ bi hỷ xả. Cho nên là thương và buồn đó, thương nó chiếm hai món ở trong cái thất tình. Nó có cái từ thất tình là bảy cái món, bảy cái tâm tình mà người thường, người đời thường bị vướng ở trong bảy cái tâm tình đó. Đó là hỷ, nộ, ái, cụ, ái, ố, dục. Hỷ tức là mừng, cái tâm mừng thường thường ai cũng có. Nộ tức là cái tâm giận dữ, sân si giận dữ ai cũng có. Ai là thương, ai là thương, ví dụ như thế, ai ai phụ mẫu sân ngã cù lao và dục báo tâm ân hiệu thiên bổn cực, ôi tôi rất thương cha mẹ, tôi thương ông bà, kính quý ông bà. Vì ông bà cha mẹ sinh con ra rất là cực khổ. Cho nên con rất thương khi ông bà cha mẹ mình từ trần quá giả, mình rất thương. Thì chỉ thương đó là có nghĩa là ai đó. Cũng là thương nhưng mà thương ai? Cụ ái, rồi ái á, ái ố dục. Thì đó ai cụ ái ố dục, chỉ ái cũng là có nghĩa thương. Nhưng mà thương đây là thương yêu. Thí dụ như giữa nam và nữ hai người thương nhau thì cái chỉ thương đó là gọi là ái. I love you, love you, love you gì đó, người ta nói tiếng Mỹ rồi nó trại 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 vậy đó, thì nắm chừng nó nghe được I love you, I love you. Một lần có cái bà ca nó ca là I love you mà you chẳng lobby, rồi có người nói I love you you chẳng lobby, ví dụ vậy. Thì chữ đó không nhầm gì, nhưng mà chữ love hoặc chữ love gì đó có nghĩa là yêu mà thương, mà thương mà yêu. Thế thì cái thương đó nó có thể đi tới cái chỗ cảm tình, thậm chí nó thành ra thất tình, đau buồn, khổ sở. Đó. Do vậy cho nên là định nghĩa cái chữ thương đó, chữ yêu đó, để ý cái đó. Thành ra thương thì đâu ai cũng ái ố dục đó. Thương một thương ái tức là nó đi tới cái chỗ, nó dẫn mình tới cái chỗ tình cảm riêng tư hẹp hòi. Cho nên mọi người đệ tử Phật đó thì cảm giác về cái thương ái, mình loại bỏ cái ái đi. Nhưng mà đều cũng nói vậy chứ cũng khó bỏ lắm, nhưng mà phải bỏ thôi. Còn thương như Phật đó là thương bằng từ bi, chứ không phải là ai như là thương cha thương mẹ, cũng không phải là ái như là thương người yêu, như thương thông thường. Cho nên ở đây á, cái người mà đại tử Phật vẫn có quyền thương chứ. Tăng tàn ngã bóng tài như gợi lòng thiền giả, như thương như buồn, buồn thương tâm sự nhiễu nhương, mà buồn thương đúng hướng ấy là từ bi. Như Lai thương có hệ chi thương người, thương vật, thương mười loại sanh. Trong kinh nói Phật có thương, lòng thương của Phật là thương, thương người, thương vật, thương cả mười loại sanh. Mười loại sanh đó là như kinh Kim Cang Bát Nhã nói là chúng sanh nó có mười loại: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Với cái lòng thương của Phật là phải cứu độ, phải cứu độ mười những chúng sanh trong mười loại sanh đó đều được an lạc, đều được giải thoát, đều được niết bàn. Thế thì Phật có lòng thương đó chưa? Nhưng mà thương đó là thương từ bi, thương đó nó phát từ cái tấm lòng hỷ xả, từ tấm lòng hỷ xả không chấp ngã, không chấp pháp, không vì cái quyền lợi riêng tư cho mình. Từ nay cái tâm hỷ xả mà nó sinh ra cái tâm thương bằng cái cách là thương bằng từ và bi. Từ là thương bằng cách cho vui, bi là thương bằng cái cách là hướng dẫn dạy cho người ta nhổ bỏ hết những cái nguyên nhân, cái cội gốc khổ đau. Thế thì cái thương đó là thương bằng từ bi. Phật có quyền thương hết mười loại chúng sanh mà không xa vào ở trong cái chữ thương của cái chữ ái hay là cái chữ ai. Chữ ai là chỉ có thương cha mẹ, thương thân nhân quyến thuộc, thương những người mà gọi là cái giọt máu đào. Tục ngữ có câu Nhật bá đạo hơn ao nước lã. Nó có những người thương đồng đãi hơn là thương mình. Có người quá ích kỷ là họ chỉ thương bản thân mình thôi thì ta gọi là người ích kỷ. Còn cái người không ích kỷ thì ta thương anh thương em, rồi thương bà con chú bác cô dì, thuộc về bà con bạn dì hay bà con chú bác hay bà con họ hàng, người ta cũng còn có thể thương. Thế thì cái thương đó là không phải là ích kỷ thôi, chứ cũng là thương trong cái phạm vi của cái giọt máu đào. Thương cái đó cũng không tốt. Tục ngữ có câu là giọt máu đào hơn ao nước lã đó. Cái câu đó không có chân lý gì hết đó. Câu đó là của những cái người mà nó hơn cái người ích kỷ chút xíu. Chứ mà thương anh thương em ruột, rồi thương anh em chú bác, anh em bằng gì, thì nó khá hơn cái người mà ích kỷ chút xíu vậy thôi. Còn như lòng thương từ bi của Phật thì không phải vậy. Những cái lòng thương của Phật là thương y như là ánh sáng mặt trời mà rọi xuống dưới địa cầu vậy đó. Hễ ban ngày là rọi xuống nửa mặt địa cầu, và trên dưới 8 tỷ người đều được thọ dụng cái ánh sáng mặt trời đó bằng nhau, mà không có nhất thiết là ánh sáng mặt trời phải rọi cho một ông A, ông B, ông C hay là người của nước nào hết. Lòng thương của Phật là dưới ánh sáng mặt trời vậy, dưới ánh sáng của mặt trăng vậy. Mặt trăng bằng đêm mà cũng rọi cả cái vùng trên mặt địa cầu, ai ở trên mặt địa cầu đều được hưởng ánh sáng trăng của ban đêm. Thế thì cái lòng thương như vậy đó là lòng thương từ bi của Phật đó. Như Lai thương có hệ chi, thương người, thương vật, thương 10 loại sanh, thương như nhật nguyệt trời thánh, sáng bao la cõi không dành riêng ai. Đây, mình tập cái lòng thương như vậy đó. Thương như mặt trời mặt trăng vậy, như trời thánh vậy đó. Sáng hết cả nửa mặt địa cầu, bao nhiêu người trên mặt địa cầu đều được hưởng hết. Thấy tăng tất giả bùi ngùi, chiếc thân giọt nước nói gì đại dương. Cái câu này nó là cái lòng thương của một người Phật tử, hay là của một nhà thơ, hay là của một nhà văn, của một người có cái lòng thương người thương vật. Nhưng mà lòng thương của mình thì lớn như mặt trời mặt trăng, nhưng mà mình không làm, không thực hiện được cái đó. Bởi vì mặt trời mặt trăng thì làm được cái việc đó, nhưng mà thì vẫn còn có cái, có những lúc không làm, không thực hiện được cái chức năng, cái nhiệm vụ của mặt trời mặt trăng. Là sách có câu là nhật nguyệt tuy minh nan chiếu phúc bồn chi hạ. Mặt trời mặt trăng giàu sáng vậy chứ mà cái chậu úp là người ta lấy cái chậu úp rồi ra thì mặt trời không có sáng trong đó được. Hay là cái nhà mà người ta xây bít bùng không có cửa nẻo gì hết thì cái nhà tối đó cũng không làm cho mặt trời mặt trăng cũng không làm cho nó sáng được. Thế thì cái lòng thương của con người và giàu cho có như mặt trời mặt trăng đi nữa cũng không phải lúc nào mình cũng thực hiện được. Lòng thương mình như là mênh mông như biển cả đi nữa, nhưng mà cái giọt nước, nước mà giọt nước của những cái khe suối nhỏ nhỏ làm sao mà cho nó tràn đầy, cho nó đầy được cái biển cả. Cái giọt nước mà muốn cho biển cả đầy là không thể làm đầy được. Cái chậu đêm nó úp rồi thì mặt trời mặt trăng có muốn làm hết chức năng mình, làm cho sáng hết mặt địa cầu cũng không được. Cho nên đây nó thấy thân tất giả bùa ngùi, chứ thân giọt nước nói gì đại dương. Lòng ta có tưởng có thương, dưới giày có đất trên cao, trên trời có trăng. Tăng vàng hãy rọi trần gian, cho tan sương mốc, cho ngàn đẹp xinh, đêm đen để lại chút tình. Muốn cho tăng vàng chỉ cần để lại một chút tình vậy mà cũng không phải dễ làm. Mặt trời cũng rõ hết, mặt đất trọn vẹn hoàn toàn đâu như đấy mà cũng không phải dễ làm, bởi vì người ta có thể lấy cái chậu người ta úp, người ta có thể xây những cái ngôi nhà bịt bùn để làm gì đó không biết, mà không có cửa nào. Thì trong đó ánh sáng mặt trời mặt trăng cũng không rọi vào trong đó được. Thế thì cái bài thơ này cũng là một cái ý gợi thiền, mà nếu những vị Phật tử mà có thích về ngâm nga, về thi tứ, rồi mình đọc rồi mình ngâm nga, mình nghĩ ngợi, nó cho mình nhiều cái đối tượng thiền ở trong này, mà mình có thể suy gẫm nhiều mặt ở trong một cái bài thơ. Tiếp tục là tôi đọc cái tịch chí đại cương nó như thế này, đây là gợi ý mà. Tịch chí đại cương để làm cái gì? Thí dụ như cái bài thơ đó nó góp và nó giúp cho các vị là bốn cái ý. Thí dụ bài thơ bốn câu nó giúp cho các vị bốn cái ý mà có thể để mình làm cái đối tượng để tư duy, để nghĩ ngợi, để tham thiền. Rồi đọc thêm cái trực chỉ nữa, người ta góp cho mình thêm bốn cái ý nữa là được tám cái ý. Để mình tư duy, để mình quán chiếu, để mình nghĩ ngợi, để mình tham thiền. Hoặc là có bài thơ có bốn câu thôi mà người ta viết cái trực chỉ, người ta gợi cho mình thêm sáu ý nữa. Thì bài thơ bốn câu mà mình được 10 cái đối tượng để mình nghĩ ngợi, mình quán chiếu, mình tham thiền. Cái công dụng của cái tịch chỉ là như vậy. Tuy nhiên là có cái điều mà cũng cần lưu ý mở ngoặc cho những người đệ tử Phật. Là những người đệ tử Phật của chúng ta là phải là những người tự nó có một cái chất thích tịch tĩnh, thích vắng lặng mà không thích ồn ào, có cái ý muốn xa lánh phồn hoa đô thị, có cái ý muốn quy điền ẩn sĩ. Thì người mà có cái chất liệu đó, có cái tính đó, thì đi trên con đường học đạo hành đạo nó dễ hơn nhiều, nó mau tới, nó thành tựu dễ thành tựu hơn nhiều. Chứ cái người mà thích ca nhạc, thích hát sướng, thích chỗ đông người, càng đông càng vui, ca nhạc nhiều càng thích, thì thành thật mà nói các vị có cái tánh đó đó thì cứ đi chơi đi cái đó, cứ đi chơi, cứ vui đùa, cứ làm ăn gì đó không biết. Chừng nào mà mình mỏi gối chồng chân rồi đó, rồi mình mới bắt đầu mới quy y, mới học đạo, mới hành đạo. Mà khi đã quy y học đạo là phải bỏ đi cái tánh đi siêu vũ, phải bỏ tánh cái đi là ca nhạc, hát sướng, phải cải tạo cái tánh mà mình mê cái cho đông người đông đạo để nói chuyện tùm lum mỗi ngày đó, mình phải thay đổi lại, phải chuyển hóa cái tâm tình lại, phải bằng lòng bằng lòng nghĩa là trong kinh thường nói là nó giống như con rùa đó, nó muốn bảo vệ nó phải thu hết 6 cái chi. Con rùa nó thu 6 cái chi đó, tức là 4 cái chân và cái đầu và cái đuôi mà nó thu vô rồi đó, thì có cái con gì mà muốn lại bắt cái con rùa để ăn thịt đó, là lật qua lật lại nó cứ lăn ngay lục cục đó, lăn qua lăn lại mà không làm gì được hết đó. Rồi tối nó cũng đá cái rồi bỏ đi hả? Không ăn thịt con rùa được, là tại vì nó thu 6 cái chi nó vào ở trong cái mai của nó. Chứ nếu mà nó ló ra là mấy cái con thú mà nó ăn thịt đó, nó đốt rồi nó ăn thịt đó. Nhưng mà thu cái 6 chi vô trong cái mai đó rồi thì nó hất qua hất lại, đã lùi về nghe lập cục về cái lát cái bỏ đi. Để là những con ăn đó, thí dụ chó sói hay là con gì mà ăn thịt đó, các cái loại đó là các mà gặp rùa là thu 6 chi là chịu thua. Thế thì cái người tu của mình Phật dạy cũng vậy đó. Nếu mình chưa có cái tánh mà thích yên tĩnh, thích tịch tĩnh, thích vắng lặng, thích ở một mình, cái người mà có cái chất là thích sống một mình đó, cái người đó Phật khen. Phật khen cái người mà có cái ý chí, cái chí hướng thích sống một mình. Tuy nhiên là sống một mình để làm gì, cái đó còn khác nữa. Sống một mình mà có thể sanh ra phước đức, có thể sanh ra trí tuệ, có mà có sống một mình mà người ta gọi là nhàn cư vi bất thiện đó. Sống một mình mà làm không thiện thì cái đó khác. Nhưng mà người mà thích là ở độc cư đó, thích vắng lặng, thích tịch tĩnh thì người đó dễ tu. Người đó đi vào con đường của Đức Phật, coi như là mình tự có muốn đi, ham đi thì mình dễ thành công. Thì cái bài nó như thế này: thương nó chiếm hai món ở trong thất tình, hỷ nộ ai cụ, ái ố dục. Thương mà thương ái, thương ai, để ý là chữ ai chữ ái là nó là chỉ khác nhau thêm có một cái dấu sắc mà cái thương khác nhau đó. Ai phụ mẫu sân ngã cù lao, thương đó là thương cha, thương mẹ, thương ông, thương bà, chữ ai là thương. Còn chữ ái là thương bằng tình yêu, bằng tình cảm. Thương ai, thương ái là hai cái thương ở trong triền thuộc, ở trong vô minh. Mọi người đệ tử Phật phải cảnh giác cao, thậm chí phải loại bỏ được hai cái loại thương ấy, là người gọi gột rửa một số căn bản cấu uế của nội tâm là đáng mừng đó. Bỏ được hai cái thứ thương đó là mình có một tiến bộ rồi đó. Bỏ cái thương ai và thương ái. Cho nên cái này tôi nói này là khá khó nghe đây nè. Làm con thì ai cũng có quyền thương, ai cũng phải, chúng ta có quyền, ai cũng phải. Cái tâm cũng phải có phát cái tâm mà hiếu thảo, kính trọng cha mẹ ông bà. Cho nên thương cha mẹ, thương ông bà là cái chuyện đúng với cái đạo lý của một con người. Cho nên thương ai, thương ái là không phải là tội lỗi, nhưng mà nó làm mất đi cái tấm giải thoát. Mà mình đi trên con đường của đạo Phật đó, mình trước sau mình không có thu nhận được cái an lạc lớn lao ở trong đạo Phật. Do vậy cho nên cái người tu theo đạo Phật là phải vượt hơn người thường một chút. Đó là thương mà phải tránh cái thương ái và thương ai. Thí dụ như thương ai cũng là thương ông, thương bà, thương cha, thương mẹ. Mà cái người biết là học đạo Phật đó, là cha mẹ người ta chết đó. Hồi cha mẹ người ta còn sống, người ta lo rất là châu đáo. Ta cung phụng, ta cúng dường rất đầy đủ. Mà tới cái ngày mà cha mẹ từ trần quá giảng qua đời đó, người ta không có khóc la hụ dữ tợn, không có nhào ngã lăn gì hết á. Nhưng mà đừng thấy người ta không có ngã lăn, người ta không có nhào dưới đất gì là nói ta không thương, không phải đâu. Thương á, thương lắm là thương ngay hồi cha mẹ còn sống cơ. Nhưng mà tại vì người ta hiểu rằng hãy có sanh là có già, và có già là có bệnh là có chết. Mà ông nội bà nội, rồi ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, ông sợ ông sẩm cẩm kỹ gì đó đã chết. Do vậy cho nên là ông nội bà nội cũng phải chết, rồi cha mẹ mình cũng phải chết, và rồi mình đây cũng phải chết. Do vậy cho nên là khi làm đám ma, đám tang cho ông bà, cho cha mẹ, người ta không có khóc nhiều, người ta không có lăn lộn, người ta không có kêu rống. Mà không phải vì vậy là ta không thương. Đó, cái mà tôi muốn nói gửi tới Phật tử là cái đó. Chứ ai là thương ông bà cha mẹ khi từ trần, khi quá giảng, khi qua đời được quyền thương. Nhưng mà không có khóc rống, không có giải dụa. Thậm chí như là hoặc chồng chết, hoặc là vợ chết, người ta cũng thương lắm đó chứ, thương ái đó chứ. Nhưng mà ta cũng không có khóc rống giải dụa. Có người gì ngã lăn ra, ngã để làm gì? Họ còn sống thì không quý, vợ chồng không quý nhau, không thương nhau tới trực chết là ngã lăn vậy. Cái đó tôi có thấy đó. Tự vì ngã làm như xỉu tới xỉu lui vậy. Cái đó là do không có học đạo Phật. Chứ cái đó là ta có học đạo Phật rồi, ta nén cái đó được, ta chuyển quá. Mình nói năm nay mình gọi là nén đi cái nỗi thương tiếc, cái nỗi đau buồn. Còn trong đạo Phật là chuyển hóa cái đau buồn đó thành ra hành động. Chuyển hóa đau thương thành ra hành động. Từ đó ta sẽ tốt với những người còn sống lại. Ví dụ như đối với con ta thương con, đối với chồng ta thương chồng, đối với vợ ta thương vợ, đối với mọi người người ta sống là tốt hơn. Ta không để cho sinh ra cái đau khổ, để rồi tới cái lúc chết đó, thì hối hận. Những người khóc dữ tợn là nhiều khi đó họ khóc họ đó, hối hận. Hồi chồng tôi còn sống tôi ăn ở quá tệ bạc, hồi vợ tôi còn sống tôi ăn ở quá tệ bạc. Tệ bạc nhiều thứ tệ bạc. Cho nên về vợ tôi chết hay là chồng tôi chết tôi khóc dữ, vào lăn có người nhảy xuống quyệt nữa. Mà thường thường là cái người mà nhảy xuống quyệt chồng hay là nhảy xuống quyệt vợ đó, chừng 3-4 tháng sau mà có chồng khác, có vợ khác. Là tại vì là họ thương mà cái kiểu mù quáng của vô minh. Họ thương tại vì là họ thiếu không được. Vợ mình chết rồi mình không có vợ là mình chịu không được. Chồng mình chết rồi mà mình không có chồng mình chịu không được. Cho nên là nhảy dưới quyệt thì vậy, đòi nằm dưới biểu ta chung luôn, mà ai chung kỳ cũng vậy được. Rồi sau đó có mấy tháng sau có chồng khác, mấy tháng sau có vợ khác. Cái đó là trong cuộc đời tôi năm nay mấy mươi năm mà tôi có thấy. Có nghe thì nhiều, thấy thì ít. Nhưng mà nghe cái đó có. Cho nên cái người đệ tử học Phật phải tập, hạn chế, phải chuyển đau thương thành ra cái hành động, đối xử với cái người mà còn sống lại, còn ở trên cõi đời với mình đây, bắt đầu mình chuyển hóa lại, mình đừng có bạc bẽo, mình đừng có bất nhân, đừng có thất đức, đừng có cai nghiện nữa. Thế thì cái ái và cái ai đó, mình chuyển hóa nó thành ra cái từ bi, cái đau buồn mình chuyển hóa thành ra một cái hành động. Có người bất hiếu cha mẹ quá, tới khi cha mẹ chết nó mà phải xin cây để chống á. Hồi tôi ở Sài Gòn cái nhà tôi có bụi trúc cả xóm lại xin hoài, bởi vì nó giả đò nên thương quá, thương cha thương mẹ quá nước không nổi, cho nên lại xin cây trúc rồi đem về cái bằng mũ bạc dây rơm, đội cái mũ bằng rơm áo thì giải the, rồi chống nghe gậy trúc, giả đòi như mình đứng dậy không nổi vậy đó, phải chống gậy. Mấy ông thầy chùa hô hương linh tụi gì lễ tam tam chủ tụi gì lễ tam ba, cái gì lại mà phải dựng cái gậy chứ đứng không nổi. Sự thật là không phải đứng không nổi, bây giờ tại làm bộ vậy đó, tại cái đó là không tự dạy ra kiểu làm bộ vậy đó, chứ đâu có thương gì đâu mà đứng không nổi. Chưa kể là những người mà bất hiếu ngỗ nghịch đấy cơ, mà tới chừng có đám ma cha mẹ rồi cũng đi xin trúc của tôi đồng vậy. Cho nên là tôi biết hết trơn mấy cái đó, không có thành Phật, đệ tử Phật không làm cái đó, không thương kiểu quằn quại đau thương như vậy, phải chuyển hóa cái đau thương thành ra cái thương bằng từ bi hỷ xả. Phải nhớ được cái chân lý của cuộc đời là hễ có sanh là có lão, là có bệnh là có tử, hay có thành thì có trụ, có hoại thì có không, hay có sanh là có trụ, có dị thì có diệt. Người ta học cái đó rồi thì ta đâu có nhào lăn nhào lộn mà thương kiểu mà rống khóc ngã lăn vậy. Cho nên cái đó nó phải học cái đó đó, thương bằng từ bi khác, thương là ai khác, thương là ai khác. À, thương của Như Lai của Phật, thương bằng từ bi. Cái sự thương này rất cần cho người thương và những ai được thương. Cả hai chủ thể và đối tượng đều an lạc. Cái người thương cũng không có đau khổ. Cái thương từ bi, người thương không có đau khổ. Còn cái thương bằng ái là ngay trong lúc thương là cái người bị thương là có đau khổ cho nên mình thương rồi. Mà cái người thương cũng đau khổ, người bị được thương cũng đau khổ. Hai bên đều đau khổ hết. Còn thương như là Phật đó thì người được thương cũng không có đặt vấn đề phải cảm ơn. Mà người được ban cho cái lòng thương đó cũng không có vấn đề để đòi cái ơn gì hết. Cái lòng thương đó nó giống như trong lục độ, nó có cái chữ ba la mật. Bố thí mà bố thí ba la mật, bố thí mà không có đòi, không có đòi trả ơn, không đòi đáp nghĩa gì hết. Lòng thương ban tặng mà cũng không hề đòi, có ý gì là trông chờ mong đợi sự trả ơn. Và cũng không cần biết là mình giúp đỡ cái người đó, rồi mình đặt cái vấn đề qua lại gì hết. Thương đó gọi là thương từ bi. Ba la đều cái cách đều là gọi là ba la mật. Cái cách thương á của Phật á, cách thương này là cách thương của trăng sáng, của trời trong, thương của tầng cao bình đẳng với tất cả. Cho nên mình tập thương cái đó, cái này mới tập, gọi là tu tập là vậy đó. Thí dụ như mình có tiền của gì đó, mình giúp đỡ cho những người nghèo khó khăn nào đó, không hy vọng ta cũng không hy vọng này nữa. Cho nên là tôi nói cái này nữa, nó đụng chạm, nhưng mà đều cái chuyện của đạo Phật là phải nói thôi, còn ai nghe không nghe cũng không có sao, không có rầy rà gì hết đó. Thí dụ như mình đi làm việc bố thí, coi chừng nha, mình đi làm bố thí mình cứu trợ thiên tai lũ lụt gì đó, hay là giúp đỡ cho những người khó khăn gì đó, mà coi chừng mình giúp đỡ mà không phải là mình tốt rồi nha. Là vì hồi xưa kia đó, tôi nói này nó dài dài ra nghe nó cũng không tốt gì. người ta hồi đó là Mỹ đem cho đồ ăn một lần cả bao nhiêu ngàn tấn vậy đó, rồi người ta mới đem cái đồ đó, đó mấy cái người mà làm việc cho Mỹ đó mới đem mới cho tặng lại những cái người nào muốn đi làm từ thiện cho là 15 tấn 20 tấn, rồi xách cái đồ đó cái là sữa nào là dầu ăn nào là xà bông nào là bột ngọt cái gì vân vân đem cho, rồi cái là chụp hình hết trơn rồi đem cho, rồi chụp hình cái đem về cái gửi hình đó về cho cái chỗ cơ quan viện trợ Mỹ đó, rồi Mỹ mới coi cái cơ quan viện trợ đó thấy người ta lo nho để về thấy đông vậy đó rồi cứ đem vô tặng nữa. Nhưng mà trong đó có cái số làm thiệt, làm từ thiện thiệt có, nhưng mà có số ta làm giả, người ta cho những cái thứ đồ ăn không ngon đồ dở ẹt người ta cho chụp hình cho đông đảo mà rồi để ta gửi hình lại về cho cái cơ quan viện trợ. Còn cái đồ ngon, cái đồ có tiền, cái đồ có giá là đều ta để ta bán hết à. Thế thì mình mang cái tiếng là đi làm từ thiện đó nha. Mà thì sự thật là từ thiện mà có chừng mình tội hơn là cái người không có đi làm từ thiện. Cho nên là hồi xưa tôi cũng là mẫu có trong cái số thầy chùa mà tôi cũng được cho là 15-20 tấn vậy này. Tôi nói không lấy một tấn nào hết. Người ta nói lấy cái đó đi rồi mình làm kiểu vậy đó. Mình lấy 15 tấn rồi đã để mình cho cái thứ gì đó chừng vài tấn rồi, chừng 3 tấn rồi, để mình chụp hình. Rồi còn lại 10 tấn cái kia đó là cái thứ có giá trị mình bán hết. Làm nó mau giàu lắm đấy. Làm cất chùa cũng cất chùa được á, mau giàu lắm, nhưng mà không làm, cả đời tôi không làm cái đó. Và đồ người ta cho xin đem về cho tôi cũng không ăn luôn. Tôi nói Phật tử tôi cho tôi đủ ăn rồi, tôi không cần cái ăn tiền đó. Tiền đó là ăn cái đó là ăn của những người nghèo, chia bớt giật bớt của những người nghèo, mà của cơ quan viện trợ người ta cho người nghèo chứ không phải là cho những cái thằng không nghèo. Cho nên tôi không ăn. Nhưng mà người ta làm cái đó cũng có, mà người làm thiệt thì cũng có, nhưng mà người làm không phải là lợi ích cho người nghèo người khổ cũng có. Cái đó coi chừng mình á, để tự Phật quan trọng cái đó lắm á. Nói là nói vậy thôi, lý tưởng quá cuộc đời ấy. Chứ sách có câu rằng nhật nguyệt vi minh năng chiếu phúc bồn chi hạ. Đâu phải mình muốn chiếu, mặt trời mặt trăng đâu phải muốn chiếu là sáng tất cả đâu. Nó chơi nó lấy chậu đốt xuống là mình làm sao chiếu được, mặt trời mặt trăng thì sao chiếu được. Có những bàn tay lấy chậu ướp để cho cả ánh sáng của trời, của tăng ấy. Thế cho nên như Quyển Thiền Sư nói gì cũng không trúng là trúng, lắm ngẫm mà trúng biết đâu. Rồi nhà thơ tự dí mình một giọt nước mà hy vọng gì mà tác động đến nước của một đại dương. Nước đại dương nó mặn như vậy, rồi mình một giọt nước, mà một giọt nước ngọt mà mình chảy vô trong cái đại dương, mà mình muốn làm cho cái nước biển kia nó ngọt đâu có được. Tấm lòng thương của mình là có, tấm lòng tốt của mình là có, mà đối với xung quanh mà nếu nó tệ hại nhiều quá thì mình đâu có làm gì, có gì được ai đâu. Cũng như cái đạo Phật á, đạo Phật á mà nếu mà người ta lợi dụng cái đạo Phật thì người ta chế ra đủ thứ cúng, đủ thứ lại, đủ thứ cầu, đủ thứ nguyện. Rồi có một mình không chịu lại, không chịu cúng, không chịu cầu, không chịu nguyện. Mình nói cái lẽ thật, mình biểu phải học đạo Phật thì phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Gọi là tu sửa tam nghiệp, chứ không phải là lại, không phải là cầu, không phải là nguyện, không phải là van xin, van xin không được gì hết. Mình nói vậy mà cái số đông người ta không chịu vậy thì mình làm gì được. Giọt nước ngọt của suối sông mà đưa ra đại dương mà mong cho nó nước biển kia nó ngọt làm sao mà làm được. Đấy, cho nên vấn đề nó là vậy. Thành ra đây là cũng là gợi ý vậy thôi, chứ nói không có nhầm gì hết. Ở đây cái mà của tôi nói, tôi hướng dẫn đây đó là một giọt nước suối không làm cho cái biển thành trở thành nước ngọt được đâu. Dù là có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, nhưng mà có cái gì người ta lấy chậu ta úp thì làm sao mà mặt trời mặt trăng đi soi trong đó được. Do vậy cho nên nói là nói vậy. Tôi gửi hết tấm lòng cho tôi cho các Phật tử vậy, nhưng mà đâu phải ai cũng bằng lòng nghe, đâu phải ai cũng chịu. Cho nên là thôi, thì đó là tấm lòng của tôi vậy thôi, tấm lòng của mặt trời, của mặt trăng vậy thôi. Còn gọi tới đâu nó gọi, tấm lòng của suối vậy thôi, còn cứ chạy ra biển vậy, nó tới đâu nó tới. Mong rằng là tôi gửi tới những cái lời cản trở này, thì các Phật tử nào mà muốn học đạo, hành đạo mà kêu bằng sơ cơ đó, thì nên nghe cái này. Cái này là tôi nói sơ cơ đó, chứ không có gì ghi gớm đâu. Ghi gớm là con giải tu, cái kiểu ghi gớm lắm cơ. Vậy ngồi kiểu này, ngồi kiểu đó, rồi tốn tưởng kiểu này, tốn tưởng kiểu kia, thậm chí phải gửi cái đầu của mình lên trên Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở trên cõi hư không gì đó. Cái đó không có, tôi không biết cái đó. Đạo Phật, theo tôi thấy tôi học đạo Phật thì không có cái thứ gửi cái đầu ở trên cái cõi hư không. Cho nên cái của tôi nói này là cái của đạo Phật đó, của đạo Phật mà hồi đó Đức Phật Thích Ca làm đó, tu sửa không, sửa thân, sửa miệng, sửa ý, và nhất là bồi dưỡng cho mình có một cái trí tuệ để nhận thức được cái chân lý. Chân lý vô thường thế nào? Mà thấy được chân lý vô thường rồi là cha mẹ chết không có giải tử đâu nha. À, còn chết ở bên Mỹ là không có đem về cái xác để về Việt Nam chi nha. Tôi còn nói cái đó nữa. Có những người mà là thanh gia chết bên Mỹ mà đem cái xác về Việt Nam mà tội nghiệp quá. Đem về, đem cái xác về để làm gì? Mà tốn của con cháu mình mấy ngàn đô, thậm chí là mấy chục ngàn đô. Cho nên cái người mà học đạo rồi nó khác hơn, mà sống thì nhẹ nhàng hơn. Cha mẹ chết Việt Nam là chồng Việt Nam, cha mẹ chết bên Mỹ là siêu bên Mỹ, mà người ta còn không thèm làm mã đẹp nữa, chứ ở đó mà đem cái xác về làm gì. Rồi còn Phật tử thì cái này thì mình nói không được. Nói cái này cái tập quán của một dân tộc lâu đời lắm, nói không có được. Bỏ tiền thiệt là nhiều á, gửi tiền đem về mồ mã chôn hồi đó mấy chục năm rồi, mà bây giờ đem về làm cái mồ là mấy trăm triệu. À gì nào. Làm cái mồ mấy trăm triệu để làm gì? Có thể để mấy trăm triệu này rồi mình giúp cho những cái người dọc báo đào hay là không dọc báo đào gì đó, người ta làm cái nhà cửa, ta giống như người ta làm ăn. Đây làm cái mã mấy trăm triệu, có người làm cái mã không chừng gần như rồi một tỷ á. Quá đẹp đi, tôi thì không biết bao nhiêu về đều là làm đẹp lắm, mà làm hai ba cái cho ông bà cha mẹ như vậy thì có bạc tỷ nữa chứ. Ủa, sinh lão bệnh tử là nó phải vậy thôi à? Rồi thành trụ hoại không là nó phải vậy thôi à? Rồi sinh trụ dị diệt nó phải vậy thôi à? Mình có làm gì nó cũng không còn được. Mùa mã có phục hy thần nông quỳnh đế nghiêu thính tới bây giờ cũng không dễ gì tìm nữa mà. Có chăng là gọi là cái di tích vậy thôi, chứ là đâu có còn gì. Còn những cái gì của Tần Thủy Hoàng làm đó, rồi bây giờ chẳng qua là cái dạng lý trường thành nó vậy thôi, chứ Tần Thủy Hoàng có được cái gì. Tại sao học Phật là cái đó, để chuyển qua những cái không cần thiết, bồi dưỡng trí tuệ sáng suốt để có được sự an lạc, sự nhẹ nhàng, tự mình xây dựng cho mình cái tịnh độ, cái cảnh cực lạc ngay trong cuộc sống, tự mình xây dựng cho mình cái niết bàn, cái an lạc ngay trong cuộc sống, chứ không phải để chết rồi cái linh hồn còn cái gì đó để được hưởng cái gì đó. Cái đó là cái sai lầm dữ tận. cha mẹ mình chết rồi, ông bà mình chết rồi, nó chuyển hóa trở thành một cái pháp thân, pháp giới thân. Cha mẹ ông bà mình sẽ ở trong toàn thể vũ trụ, chứ không còn có một cái gì khác. Giống như cái tưởng tượng quan đường ảo tưởng của những người bình thường. Cái này phải học nữa, phải thiền định nữa chứ. Chứ nói, tôi nói như vậy là có biết bao nhiêu người không chịu. Là tại vì các vị không có thiền định, là các vị chưa đi sâu vào đạo Phật. Đi sâu vào đạo Phật là các vị sẽ thấy. Những điều tôi nói đó là những điều của kinh điển và đời sống của Đức Phật đã từng làm như vậy. Còn mình bây giờ thì mình đi gọi là đạo Phật nhưng mà sai lầm rất lớn mà mình không có để ý, thành ra mình không biết. Tôi thì xin ngừng ở đây, chấm dứt ở đây vậy. Mong rằng các vị nghe rồi suy nghĩ thấy nó có lợi lạc rồi các vị sẽ ứng dụng, rồi các vị sẽ có lợi lạc. Xin chào A Di Đà Phật.